Y Tiên Thiểu, chương 932, cửu đầu yêu tham lột xác, góc truyện audio.com, Cổ Phong cũng không phải tu đạo, hắn là truyền nhân Phật môn Thiền Tông, tuổi chừng 30, nhưng mà hắn đã là siêu cấp cường giả kết đan sơ kỳ. Xác thực chừng 30 tuổi là kết đan kỳ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho nên trở thành tổ trưởng tổ bốn long đằng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sở dĩ Cổ Phong có thành tựu như vậy, cũng có thiên phú và cố gắng của hắn, nếu không hắn không chừng 30 tuổi kết đan thành công, cho dù trong cả giới tu hành cũng là tồn tại phượng mao lân giác. Phật môn Mật Tông là lưu phái thần bí, thời điểm Cổ Phong sinh ra đã bị lạc ma mang đi, khiến cho cha mẹ Cổ Phong trực tiếp báo án là bị buôn người. Về sau Cổ Phong ở trong chùa miếu, lạt ma không dạy hắn Phật hiệu, võ công, chỉ bỏ mặc hắn tu hành một mình. Nhưng mà lại nói tiếp cũng kỳ quái, Cổ Phong vậy mà vô sự tự thông, lĩnh ngộ rất nhiều công pháp Mật Tông. Đến 16 tuổi năm đó, Cổ Phong chính mình hiểu rõ tất cả, hắn mới biết được hắn là cao thủ Mật Tông truyền thế, cho nên hắn lĩnh ngộ những công pháp kia cũng là kiếp trước hoặc là trước kiếp trước đã lĩnh ngộ rồi. Sau đó, Cổ Phong rời khỏi chùa miểu, sau đó tìm được hắn ở kiếp trước tọa hóa lúc lưu lại kim thân, hơn nữa còn mang kim thân dung nhập vào trong thân thể hiện tại. Công pháp Phật môn khác với công pháp tu đạo, đến kết đan kỳ thì xưng kim đan là xá lợi. Tóm lại Cổ Phong có thành tựu như thế cũng là bởi vì hắn tích lũy tu hành mấy kiếp, quả nhiên là hậu bạc tích phát. Về phần Cổ Phong vì sao gia nhập Long Đằng, tùy qua lại không rõ ràng, đối với Cổ Phong mà nói đây chỉ là phương thức tu hành. Dù sao trong Long Đằng này có không ít kỳ nhân giống như Cổ Phong, chỉ là kỳ ngộ có cao có thấp. Cổ đại ca, nơi này không có người khác, tùy qua lại hỏi một câu. Nhưng lời này vừa ra tùy muốn và miệng của mình, hắn hỏi quá ngu. Quả nhiên, Cổ Phong chỉ nhàn nhạt nói, lão đệ có tôi ở đây sẽ an toàn, vậy thì tốt, tôi đi điều tra bốn phía, đêm xuống bắt đầu hành động. Tùy qua nói ra, bay lên trời, hắn đứng trên ngọn núi cao, bắt đầu đem tinh thần lực dung nhập vào từng ngọn cây cọng cỏ bốn phía. Rất nhanh tinh thần lực của tùy qua kéo dài ra, động tĩnh bốn phía quanh núi Long Tu hắn rõ ràng như lòng bàn tay. Phạm vi ngàn dặm quanh núi Long Tu không có ai khác. Nhưng đối với giới tu hành mà nói, núi Long Tu là địa bàn không có ý nghĩa. Tùy qua nghe nói, địa bàn giới tu hành có một ít tông môn lánh đời, không sai biệt lắm chẳng khác gì tiểu quốc gia tiểu thế giới. Tuy núi Long Tu không nhỏ, nhưng mà hiện tại xác thực cũng chỉ có tùy qua cùng Cổ Phong hai người. Đương nhiên, có Cổ Phong là cuồng nhân chiến đấu hộ pháp, xác thực còn mạnh hơn đám người như Duyên Tranh, Hàn Côn nhiều. Không bao lâu, màn đêm hàng lâm. Trong bầu trời đêm, trăng sáng thăng lên cao, thiên địa phi thường an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng ngày hè kêu vang mà thôi. Tùy qua đứng trên núi cao, mà Cổ Phong khoanh chân ngồi ở đỉnh núi đá khác, thời điểm hắn nhập định chẳng khác gì kim cương Phật Đà. Chỉ nói từ ngoại hình của hắn, Cổ Phong này đúng là có lực uy hiếp. Cửu đầu yêu tham, đã tới thời điểm ngươi lột xác rồi. Tùy qua lấy cửu đầu yêu tham ra khỏi hồng mông thạch, rút cửu diệp huyền châm tùng trên người nó ra. Thành bại vào lúc này, hành động thôi. Cửu đầu yêu tham đạt được tự do, đầu của nó vươn dài ra, nó là phiến lá xanh, sau đó nó vung vẫy trên đỉnh núi, phiến lá lập tức từ góc truyện audio.com, màu xanh biến thành màu vàng, bắt đầu tham lam hấp thu ánh trăng, chuẩn bị lột xác. Sau một lát trong bầu trời đêm xuất hiện mây đen che phủ trăng sáng. Tùy qua biết rõ, đó là kiếp vân đến, nhưng với tùy qua trả qua thiên lôi lao tù mà nói, cửu đầu yêu tham dẫn phát một đóa kiếp vân thật sự là yếu tới đáng thương. Nhưng mà tùy qua cũng buồn bực, vì cái gì thiên kiếp mỗi một lần đều cho hắn đãi ngộ đặc thù như vậy, chẳng lẽ nhân phẩm của hắn kém tới mức đó sao? Ô ô tương đương, tiếng gió gào thét, hạt mưa rơi xuống, trong chốc lát đêm trăng biến thành đêm mưa. Nhưng mà đối với tùy qua cùng Cổ Phong là cao thủ kết đan kỳ mà nói, mưa gió căn bản không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với bọn họ. Ầm ầm, tiếng sấm bắt đầu vang lên, ánh sáng tia chớp xé rách màn mưa. Cửu đầu yêu tham như lâm đại địch đang chờ thiên kiếp thần lôi hàng lâm. Răng rác, một tia chớp màu vàng đánh xuống. Ầm ầm, cửu đầu yêu tham dùng một lá cây cực lớn của nó ngăn cản thiên kiếp thần lôi, nhưng mà thời điểm lôi điện giáng xuống, phiến lá vàng này tan thành cho bụi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lại là mấy đạo tia chớp màu vàng đánh xuống, vài phiến lá cây khác của cửu đầu yêu tham cũng không còn. Cửu đầu yêu tham mất đi lá cây, nhìn qua nó chẳng khác gì con bạch tuộc. Nhưng mà thiên kiếp thần lôi không có buông tha cho nó, càng có thêm lôi điện đánh xuống. Cát nha, cửu đầu yêu tham kêu lên bén nhọn giống như xin tùy qua giúp đỡ. Nói như vậy thiên kiếp thần lôi không cho phép người khác nhúng tay vào, bởi vì kiếp vân là có linh tính cùng ý chí, một khi nó phát hiện có người lừa gạt nó sẽ rất phẫn nộ, dưới sự phẫn nộ thì thiên kiếp sẽ biến mạnh hơn nữa sẽ dẫn thiên kiếp thần lôi lên người giúp đỡ. Có thể nói thiên kiếp chẳng khác gì giám thị phòng thi, mà tu sĩ độ kiếp chính là đệ tử. Đệ tử thực lực đủ thì vượt qua kiểm tra tiến vào cấp tu hành cao hơn, nếu như thực lực không đủ, như vậy cũng chỉ có bị thiên kiếp bổ chết, bởi vì chuyện này đại biểu đệ tử không có tu hành tốt, thực lực không đủ. Mà có người trợ giúp chống cự thiên kiếp chính là kẻ ăn gian, với tư cách giám thị nghiêm khắc và công chính, thiên kiếp đại biểu là thiên địa cùng ý chí tiên Phật, cho nên tuyệt đối không cho phép tồn tại ăn gian. Nếu có người ăn gian, hậu quả chính là người gian lận vẫn người ăn gian đều bị trừng phạt. Đương nhiên, cũng không phải nói thiên kiếp hoàn toàn không thể ăn gian, chỉ là không trực tiếp can thiệp vào quá trình mà thôi. Rất nhiều đệ tử tông phái trước khi độ kiếp đều có trưởng bối ban cho pháp bảo và đan dược bảo vệ tính mạng, đây cũng là một loại biến tướng ăn gian, nhưng lại làm ẩn nấp cũng sẽ không bị thiên kiếp xử phạt. Đây cũng là vì sao trong tông môn, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Theo lý thuyết, tùy qua nếu như trợ giúp cửu đầu yêu tham vượt qua thiên kiếp nên trước khi cửu đầu yêu tham độ kiếp cho nó một ít pháp bảo cùng đan dược là được, nhưng mà tùy qua cũng không có làm như vậy, bởi vì tùy qua có ý định khác. Trực tiếp can thiệp tiến trình của thiên kiếp, cho nên khi cửu đầu yêu tham bắt đầu xin giúp đỡ thì tùy qua cũng hành động. Trực tiếp bay lên trời, bay lên trên cửu đầu yêu tham, trước cho nó một hạt địa nguyên đan bay vào trong miệng cửu đầu yêu tham, sau đó khoan thai đánh ra một quyền, đánh tan thiên kiếp thần lôi giáng xuống. Cách chương.